Rồi tĩnh tâm. Kính đại từ phụ đại từ mẫu. Tam thế chư Phật. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật Di Lặc. Gia Tô giáo chủ Thiền Tôn. Ngài các đấng thiêng liêng. Hôm nay Thiên Phục Nguyên thuyết thời pháp tứ khổ. Giúp ích cho các thiện hướng tu hành. Phải hiểu phương pháp tu sao cho nó đúng chánh pháp. Thời pháp này là thời chánh pháp. Nếu muốn giải thoát thì phải đi con đường chánh pháp mới được giải oan nghiệp của mình, không còn trầm luân chịu trong tứ khổ. Hôm nay giờ này Phục Nguyên chào quý vị thiện hướng hành giả, hãy định tâm. Sở dĩ mà ngày nay ta có cái xác thân này bởi vì do nó vô minh tạo tác nghiệp chướng bao đời, vì thế ngày nay chịu nghiệp luân hồi quả báo mới có xác thân mà chịu đựng ở trong cái định luật sinh lão bệnh tử. Muốn cầu đạo giải thoát thì phải nương theo chánh pháp. Ngược lại, nếu mà tu ngoại pháp bởi ảnh hưởng tả đạo bàn môn thì không bao giờ giải thoát được. Chánh pháp là gì? Hướng dẫn con người phải quay vào nội tâm để phá nghiệp vô minh, không còn mê lầm tà kiến, nhận thức sai lệch. Nếu con người còn vô minh mê muội thì chịu không biết bao nhiêu nghiệp chướng quả báo luân hồi. Phải sáng suốt. Mà chánh pháp hướng dẫn con người tỏ ngộ chân lý thì phải là chân giáo. Nên Phục Nguyên hôm nay thuyết thời pháp này giúp cho quý vị thiện hướng hành giả phải ý thức cái việc tu chờ lắm đó. Mà cái việc tu này thì tự mình cứu mình. Ngoài mình ra không ai cứu mình. Đừng nương theo thần thánh hóa, giáo chủ, thầy tổ. Không có xuất gia tu luyện, hoặc là xuất gia tu luyện, mà không quay vào nương theo chân giáo, chánh pháp mà tu. Tu theo hình thức, âm thanh sắc tướng, và còn trụ ở trong cái quyền chức, còn ở trong hệ phái, thì đây là thuộc về ngoại đạo bàn môn. Hoặc là nó dùng thần thông, bùa ngải, những cái thuật giả dối để gạt người thì nó nằm ở trong tả đạo. Mà nếu con người mê muội động căn, ai nói sao cũng nghe, hoặc là nghe vào những thành phần siêu linh đồng cốt chấp bút, nó xưng thần thánh mà mình dội tin, nhận định sai lầm và tôn vinh những thành phần này thì hết sức tai hại, bởi vì động căn vô minh, không biết nhận định đúng sai. Mà thời kỳ này là thời kỳ lan tràn hết vấn đề tà sư ngoại đạo. Nó không biết chánh pháp là gì, chân giáo là gì. Ngày nay, nhân loại nói chung, nói riêng là ở trong Việt Nam này, dẫy đầy đau khổ. Mà Việt Nam này là mê tín nhất, phần nhiều là dùng siêu linh đồng cốt chấp bút, lập lên từng phái, từng phái. Nó không có đủ trình độ hướng dẫn người tu giải thoát, bởi vì nó không có tu luyện xuất gia để trọn lành mà hạnh tu, hoặc là xuất gia tu mà còn tham vọng làm thầy tổ giáo chủ, mượn kinh điển đi ra thuyết giảng, rồi những người không có cơ hội đọc kinh điển, rồi nghe nó thuyết quá tin tưởng, chạy theo nó, rồi nó tạo điều kiện lập hệ phái, đòi hỏi đóng tiền xây dựng chùa chiền hình thức cho nhiều, rốt cuộc rồi vô hình chung nó chận đứng cái mức tiến hóa. Trong thời kỳ này là thời kỳ của thiên ma tinh linh, nó hòa nhập với những người mà có vọng tâm thích làm thầy tổ giáo chủ, hết sức là tai hại không ít. Mà Phật Nguyên giúp cho quý vị thiện hướng hành giả tu, chứ không phải Phật Nguyên này thuyết ra có cái ý kích thích tâm lý mà lâu cuốn quý vị hành giả. Bởi vì Phật Nguyên này khổ công tu học tu luyện cốt để giải thoát mà thôi. Ngày nay vong thân vong ngã, mượn giả thân này đem cái ánh sáng chân lý qua trí huệ mà minh triết để hướng dẫn quý vị thiện hướng hành giả. Nếu xét thấy rằng tin tưởng và nhận thức đúng, không còn sai lầm thì nương theo đó tu. Mà Phật Nguyên thuyết ra đây, học cuộc quyền không phải là giáo chủ, mà các hành giả thiện hướng không phải là môn đồ của Phật Nguyên. Phật Nguyên phải nói trước cái đời này tối kỵ có thầy, có trò, có sư, có đệ. Mà nếu những thành phần nào tu mà còn trụ, ta đây là giáo chủ thầy tổ, kia là tín đồ, thì đây là còn vô minh, chưa có thấy được cái đạo giải thoát. Bây giờ hư không, không có cái gì phải nói. Mà cái nghiệp chúng sanh bởi vì vô minh, nhận thức sai lầm, do nào đó vạn hữu nó nằm ở trong năm cửa, nó tạo cho nội tâm sinh ngũ dục. Con mắt trụ thấy, cái tâm chấp vào cái thấy là một cái dục. Cái lỗ tai trụ vào nghe, cái tâm chấp vào nghe là tạo cho tâm dục. Cái mũi trụ vào mùi thì chấp vào tâm, tất nhiên tâm dục. Cái miệng trụ vào gì, tâm chấp vào gì, cho nên tâm dục. Cái thân trụ vào sướng khổ, cái tâm chấp vào sướng khổ, vì trụ này tâm dục. Mắt thấy, tai nghe có thân, đó là thuộc về hình, là sắc thân, hữu thể, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân. Rồi có cái ý mà chấp nhận, tức là tâm. Cái thân với tâm gắn liền với vợ sắc thinh hương vị xúc. Rồi cái ý chấp nhận vạn pháp, cho nên nó làm cho ta phải đau khổ bởi vô minh. Mà vô minh thì nhận định sai lầm, phải có tứ khổ. Nên Phật Nguyên này đầu tiên hai thị bằng lung khởi, để cho các thiện hướng nắm vững. Trong cái thời pháp hôm nay giảng bài là như vậy. Rồi sau đó đi vào trực khởi từng chi tiết, để cho quý vị thiện hướng hành giả nắm vững, tự cứu mình. Ngoài mình ra không ai cứu mình, ông Thượng Đế cũng không cứu mình được. Ông Phật Thích Ca, ông Chúa và Tam Thế Chư Phật không cứu mình được. Nhưng mà các đấng thiên gia bị cho mình, gia hộ cho mình, để lần lượt phục nguyên sẽ thiết. Nhưng mà chánh pháp đưa con người tu đâu đó nó rõ rệt. Mình phải hiểu cái nghiệp lực của mình bao đời luân hồi quả báo. Mình làm những điều tội lỗi quá nhiều mới có sắc thần. Vì thế cái vô minh càng dày thì ngoài mình ra không ai phá cái màn vô minh của mình. Bởi vì mình tạo nghiệp chướng. Tu mà không ăn năn sám hối, không sửa sai, thì không bao giờ được tiến hóa hoặc giải thoát. Hoặc là mình phạm lỗi thất hiếu cha mẹ mà mình không ăn năn sám hối, cũng không có thể tiến hóa giải thoát được. Hoặc là mình vô minh, những sự việc gì mình tham danh lợi để cho có lợi bản thân mình, mà thiệt thòi quyền lợi khổ sở có như người khác, hoặc là mình đưa những người khác vào tù tội hay là chém giết, thì cái tội lỗi này không ít. Hoặc là mình vì lợi mình mà mình lường cân tráo đấu gạt gặp mình, mà mình không sám hối thì không thể tiến hóa giải thoát được. Hoặc là mình cướp bóc chụp giật người mà mình không biết ăn năn sám hối, không có thể tu tiến hóa giải thoát được. Hoặc là mình réo rắt không biết bao nhiêu tội lỗi mình gây ra, thì cái tội lỗi không thể tưởng tượng được. Hoặc là mình thị phi phỉ báng người, làm cho người phải đau khổ, lệ rơi, nhói tim xe ruột vì những lời thị phi phỉ báng của mình, làm cho người ta đau khổ, mà mình thỏa mãn với cái khẩu nghiệp của mình, thì không có thể tu tiến hóa giải thoát được. Hoặc là mình tạo điều kiện mượn ngưỡng người khác có quyền thế, hại người đau khổ, chịu tù tội, thì không thể tu tiến hóa giải thoát được. Hoặc là mình có cơ hội bắt giam cầm người, làm cho người đau khổ tù tội, hoặc là giết người chết, thì không thể tu tiến hóa được, và vân vân. Do nào đó, nếu mà mình bây giờ quay vào đường tu, trong kiếp này, cái tội lỗi mình gieo những kiếp trước mình không biết, mà ngày nay cái thể tính chúng sanh của mình vẫn còn, là thể tính oán, hận, ghen, ghét, ganh tị, đố kỵ, dị biệt, thành kiến, bảo thủ, cố chấp, cống cao, ngạo mạn, ích kỷ và vân vân. Mà mình còn sống cái thể tính chúng sanh như thế này, mình còn ma tâm, tham lam, dục vọng đủ hết tất cả. Thế bây giờ xét lại mình bây giờ mà đã nói mình một người tu, mà trong kiếp này mình tạo tác những tội lỗi như thế đó, mà mình không ăn năn sám hối, không xét lại những cái tội lỗi của mình, thì mặc dầu cầu đạo cho cao siêu, nói rằng tham thiền nhập định cứu chiến ngũ quẩn dây không, hoặc là tu theo tiên đạo luyện tinh khí thần gì gì đó, thật với các vị thiện hướng hành giả, những cái nghiệp mình đã tạo tác như thế này trong kiếp này và những kiếp trước, mà tu không biết ăn năn sám hối, bởi còn vô minh tà kiến, nhận thức sai lầm, thì không khác nào lấy cát nấu cơm. Cứ đốt củi mãi mãi, sôi mãi mãi, nước cạn rồi đổ thêm nước, củi tàn rồi châm thêm củi nữa, thì ngồi tu kiếp này kiếp nọ tới tận thế cũng không bao giờ giải thoát được đâu. Nó luân hồi phải chịu cái nghiệp sinh lão bệnh tử, rồi tùy theo cái quả mình mà mang sắc thân để mà trả quả. Ngày nay nếu mà mình tu mà không biết ăn năn sám hối thì quý vị thiện duyên ơi, không có giải thoát được đâu. Ngày nay Phục Viên này xét thấy rằng có một số hệ pháp hướng dẫn người tu, nói rằng tu đưa cho cao siêu bay bổng lên, đi về thiên đàng ha, đi về bạch ngọc kinh ha, về đi về cực lạc vân vân, mà bỏ cái chỗ gốc chỉ cho con người ăn năn sám hối để xét mình, thấy tội lỗi của mình, thì không bao giờ tu giải thoát được. Hoặc là người tu không biết bố thí, giải nghiệp bằng bố thí, còn sống ích kỷ, đó là còn cái bản ngã nằm trong thể tính chúng sanh, cũng không thể giải thoát được quý vị. Hôm nay Phục Nguyên này thuyết thờ pháp tư khổ sanh lão bệnh tử, mà nguyên do quả báo bao đời kiếp này nữa, cho nên cái xác thân này nó cũng nằm ở trong cái định luật sanh lão bệnh tử. Tin tưởng Phục Nguyên này, mà Phục Nguyên này không nhắc trở lợi cho quý vị thiện hiến hành giả để quan tâm xét mình trong cái kiếp này, mình có gây ai đau khổ cái gì gì không, mình có làm những cái gì gian dối không, mà nếu mà có phạm sát sanh không, và vân vân, thì xét mình ăn năn sám hối chịu giữ, chứ đừng có trụ vào đại thừa rồi luyện đạo cho cao siêu, bay bổng cho nó mau để thành tiên thành Phật, không bao giờ được đâu quý vị thiện hướng ơi. Bởi vì Phục Nguyên này đi ta bà rày đây mấy đó, chiêm nghiệm hết tất cả các hệ phái tôn giáo, có thể làm thầy tổ giáo chủ, làm ông này ông trưa kia ở trong hệ phái tôn giáo, đệ tử đồng, xây dựng được nhiều chùa chiền huy hoàng lộng lẫy. Nhưng mà nhìn thấy trở lại bản thân của những vị đó, theo Phụng Nguyên lại biết có một số người hồi còn sống ở đời chung với cha mẹ, cha mẹ công sanh thành dưỡng dục cù lao nuôi cho mình chí lớn, khổ sở với mình biết bao nhiêu cái khổ, khổ ăn dơ ở giấy, món ngon mà nhịn cho con, cha mẹ dạy dỗ con bởi vì con hư hỏng, mà con không phục tùng cha mẹ để vâng lời cha mẹ dạy để trở nên con người tốt, nhưng không có bao giờ tùng phục cha mẹ, sống với cái thói chúng sanh bản ngã của mình, phản ứng chửi cha mắng mẹ, làm cho cha mẹ khổ sở nuôi rồi khổ sở phải dạy dỗ, nhưng rốt cuộc rồi con không bao giờ giữ tròn đạo hiếu. Song song đi ra ngoài làm sự xấu sợ hổ, tác đạo không biết bao nhiêu việc xấu hư hỏng, cha mẹ khổ tâm không thể tưởng tượng, và vân vân. Thế mà sau này xuất gia đi tu, vô tu học kinh sử, nhận trong óc cho nhiều, rồi kèm theo đã có một cái trình độ học, hai cái này hòa nhập với nhau, đi lên ngồi thầy tổ thuyết pháp thao thao bất tuyệt, thâu đệ tử nhiều, đóng góp xây dựng chùa chiền đồ sộ huy hoàng lộng lẫy. Nhưng mà rốt cuộc cái căn bản đạo đâu có người không có, bởi vì thất hiếu cha mẹ đối mặt xã hội gieo nhiều điều không tốt và làm khổ sở nhiều người, thế mà cũng có chức này chức kia. Phục Nguyên này hỏi quý vị thiện căn hành giả, những thành phần này như vậy tôi có giải thoát không? thì quý vị hành giả tự biết. Mà theo Liên Hợp Quyền này, xét thấy rằng như thế này không có thể giải thoát được. Thứ nhất, đánh giá trị những thành phần này chưa ra cái con người. Bởi vì mọi sự sinh hoạt còn thú tánh. Nguyên do nào mà Phục Nguyên nó còn thú tánh? Đây là cái then chốt để đưa con người để không còn thú tánh đó. Bởi vì khi mà cha mẹ mình tạo mình ra, chứ sự sống của cha mẹ mình nhai xương ăn thịt uống huyết của súc vật mà sống, thì cái sự việc ăn uống này hết sức là tội lỗi. Nó tạo cho con người tội lỗi, sát sanh trực tiếp hay là gián tiếp. Sát sanh trực tiếp có nghĩa là tự tay cầm dao cắt cổ gà, cắt cổ vịt, hoặc là đâm huyết heo. Đó là trực tiếp. Còn gián tiếp mua về ăn, thì đương nhiên nói chung quy cũng sống bằng tinh huyết, thịt xương của súc vật để mà sống. Do nơi đó anh mới có mình đây, thì mình cũng ảnh hưởng bẩm sinh đó. Mà nếu mà nói về thú súc vật thì nó có cái tư tưởng súc vật. Con người lúc nào cũng sống bằng thú tánh hung dữ, giả dối, xảo trá. Do nó cái huyết tâm, mà cái huyết tâm là nó sinh ra sắc tâm. Sắc tâm là mê muội ham muốn đủ hết tất cả, mới có tâm ma và tánh quỷ. Thì nó qua cái vấn đề sắc tâm, phàm tâm này, nó mới có cái thể tính chúng sanh hạ trí và hung dữ, sống bằng cái oán hận, ghen ghét, ganh tị, đố kỵ, dị biệt, thành kiến, cống cao, ngạo mạn, ích kỷ và vân vân. Tâm ma thì ham muốn dục vọng mãi 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 mãi. Đó cũng bắt nguồn từ cái thú tánh, mà do nó cái huyết tâm tạo tác sắc tâm mê muội. Vì thế sinh hoạt bằng phàm tâm không, thì đây tạo tác không biết bao nhiêu tội lỗi. Do nơi đó ngày nay mà có con, mà khi mình đã có con từ trong bụng mẹ ra, cha mẹ ra, mà bây giờ mình tu mà mình không có hiểu qua điều này, mình thấy tội lỗi của cha mẹ mình ghê chưa. Rồi tiếp tục bản thân mình nữa, mình cũng là nhai xương ăn thịt uống huyết của súc vật. Mình tu làm sao vươn mình lên được nếu mình không biết phương pháp tu? Thì thật trước các quý vị thiện hướng hành giả ơi, cái việc tu giải thoát không phải dễ đâu. Đừng có nói hoa loa cái vấn đề ăn chay trường, rồi đọc kinh điển, mà như vậy nói rằng tu đủ rồi, hoặc là xuất gia đi, mà tu theo kinh điển. Hình thức bên ngoài thì không bao giờ thấy cái xáo trộn của thánh, thú tánh bên trong, mà không bao giờ hiểu được qua cái huyết tâm, sắc tâm, phàm tâm mà tao tạo tội lỗi. Cái sắc thân này nó gồm có bên ngoài sắc thân để bảo vệ sắc thân ta là cái thể phách. Rồi trong cái thể của ta có thể vía là 7 cái luân xa. Rồi qua cái tạo cái thể trí, đó là hạ trí, phàm phu tục tử. Nó dao động trong mọi sự ham muốn. Cho nên người tu mà không có hiểu những điều này thì tạo tác không biết bao nhiêu cái tội lỗi. Sắc thân này của ta đang sống đây là nương theo sinh lực, cũng có nghĩa là chất prana, vô cái vía nó qua phách, nó chạy khắp châu thân đặng nuôi các tế bào. Đó là nói về cái thủy vía. Rồi những sự rung động ở ngoại giới theo ngũ quan vô cái ốc, xác thịt qua cái phách, rồi mở tới cái vía. Cái vía biến đổi chúng thành ra những cảm giác, rồi đưa cho cái trí xem xét trước khi linh hồn nhận định điều đó. Trái lại, mạng lệnh của linh hồn phải qua cái trí, qua cái vía, qua cái phách, cái óc, xác thịt rồi mới có sự thi hành. Vì vậy, người ta mới gọi là cái vía là cái cầu bắt nhịp cho linh hồn thông thương với cõi trần. Nó theo ý nghĩa, cái sự rung động chuyển giao lẹ như chớp nhoáng có lẽ còn hơn 300.000 cây số trong một giây đồng hồ, xuyên qua mấy thể đều xỏ thể với nhau và gồng một chỗ với nhau, thì tất cả mọi sự việc gì nó nằm ở trong cái linh cảm ảo giác này, mà con người không bao giờ thấy điều này. Do đó, người tu mà không có nắm vững cái phương pháp để thanh lọc cái thể phách, cái thể vía, cái thể trí hạ đẳng này, thì dầu có học đạo pháp cao siêu gì cũng không đi đến đâu đó, quý vị thiện hướng hành giả ơi. Mà hơn nữa, thời kỳ mạt pháp này là cái thời kỳ tà ma ngoại đạo, nó đã lan tràn hết. Nó có hai phần đưa cho ta đi sai đường lạc lối, nhận định sai lầm bởi vô minh. Một phần xuất gia tu luyện mà không có nương theo quy luật giới hạnh để tu, không có tu theo chánh pháp chân giáo, thì làm sao đưa cho ta tiến lên cái thể trí cao thượng. Mặt khác, những thành phần giáo chủ thầy tổ đã là nói giáo chủ thầy tổ nhưng không có xuất gia tu luyện thì làm sao có trí huệ, bởi vì không tùng quy luật, không giữ giới hạnh, cho nên không có chánh định, không có trí huệ, nên hướng dẫn người ta sai lầm. Hoặc là nương theo siêu linh để hướng dẫn người ta, thì cái này càng tai hại nữa, bởi mở cửa ma quỷ vô. Chỉ nói xưng là ông này, ông kia, thượng đế, ha mẹ, diêu trì, ha là Phật hay gì đó, vân vân, cái là nghe liền. Rồi những thành phần này, nó cho một vài vẻ thi, một vài vẻ thơ, nó đánh vào cái nhược tâm lý của chúng sanh thích. Rồi thích đó, hả dạ, cho là đúng, bởi vì thiên liên khen. Mà những thành phần còn vô minh chấp nhận những điều này cho là đúng sự thật, đó là bởi vì còn động căn. Nương theo đây tu cũng không đến đâu hết, mà con người cũng chưa ra con người, và cũng không biết ăn năn sám hối tội lỗi của mình, mà không có chánh pháp chân giáo, thì đi qua con đường thiên ma đó, quý vị hành giả ơi. Cho nên Phục Nguyên hôm nay hướng dẫn quý vị thiện hướng hành giả tu, đương nhiên phải dạch rõ những cái điều này để thấy mà tự của mình. Mà Phục Nguyên này giảng ra đây để giúp cho quý vị hành giả mà tin tưởng Phục Nguyên nói riêng, nói chung hết tất cả toàn khỏi nhân loại này, những người tu. Mà những lời này không biệt ở trong Phật giáo, Thiên Chúa, Cao Đài hay cái gì tất cả. Đây là chân lý tu giải thoát. Mà chân lý học, chân lý theo chánh pháp tu giải thoát, thì như vậy ngoài mình ra không ai tu giùm cho mình. Ngoài mình ra không ai cứu mình. Phải đưa vào cụ thể hiện thực để mà tự xét mình. Mình thấy cái nghiệp của mình tại sao lại sanh lão bệnh tử. Mà tại sao mình đào thai đến ngày nay chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ, cũng nương ở trong cái nghiệp vô minh mà ra, bắt nguồn cái sự đào thai xuống vô bụng cha mẹ mình, vô cái tinh huyết cha mẹ mình tạo ra mình, thì đầu tiên đào thai xuống ở trong bụng mẹ, là ở trong cái khám tù trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày. Mẹ mình vui vẻ, thanh tịnh thì nó đỡ cho cái tinh thần của mình ở trong bào thai. Được hưởng cái an vui, an lạc. Ngược lại cha mẹ mình sinh hoạt cái từng đời, và bản thân là cái thói chúng sanh còn giận hờn oán ghét người, cảm thọ phiền não thì bao nhiêu cũng đổ trúc trong cái óc mình, thì mình ảnh hưởng cái bẩm sanh nhiễm thể đó, và ảnh hưởng tư tưởng xấu, ác xà xấu. Rồi cha mẹ mình bệnh tật, uống những cái thuốc đắng cay vô thì vô mình cũng bị ảnh hưởng luôn. Thì ở trong cái cảnh ngục tù bụng mẹ này cũng đau khổ tới 9 tháng 10 ngày lận đó các hành giả thiện hướng ơi. Rồi khi sinh ra hồng trần rồi, có sắc thân rồi, thì mặc dầu chưa biết nói chưa biết gì, thì ở bắt đầu vào cái đại ngục của cái khám trần gian này, đó là đại ngục đó. Thì ra rồi là bị ảnh hưởng gió nắng mưa móc thời tiết, thì sắc thân này chịu biết bao nhiêu cảm thọ phiền não bệnh tật, khóc rên la sáng đêm. Hoặc là mẹ mình ăn uống cái gì không có phù hợp khiến mình bú, mà con nó bú vô rồi thì nó sinh ra bệnh tật ói ọc sữa, hay hoặc là mà tiêu chảy, cũng cái khổ sở ở trong cái đại ngục. Rồi lần lần lớn lên sống ở trong gia đình thì chịu biết bao nhiêu sự khổ hoàng hoại. Rồi hòa nhập với xã hội biết bao nhiêu cái cảm thọ phiền não. Thiếu cơm áo mặc, nếu những người nghèo, còn người giàu cũng khổ theo người giàu. Và làm ông này bà kia cũng khổ theo ông này bà kia, là ở trong cái đối tượng đố kỵ, cái đối tượng ganh tị. Rồi nó ám hại đủ hết tất cả, và vân vân khổ quyên đại giảng đại ý thôi thì quấy diện tượng hướng, cứ chiêm nghiệm rồi tri ra thấy hết tất cả. Ở cõi trần gian là cái đại ngục của chúng ta đó, mà chịu đựng cả một cuộc đời của chúng ta biết bao nhiêu đau khổ hoàng ngoại mà thôi. Vui thì ít, buồn khổ lại nhiều, cho nên mới sanh tâm phiền não mãi mãi. Bây giờ làm ông này bà kia giàu có vinh hoa phú quý cũng là ở trong cái đạo khổ của vinh hoa phú quý. Mà nguyên do nào phải chịu khổ đi này? Bởi vì vô minh, mê lầm tất cả vạn hữu điều thiệt. Qua cái cửa con mắt nó vào tâm, cái cửa lỗ tai nó vào tâm, cái cửa của mũi nó vào tâm, cái miệng vị nó vào tâm, cái sắc thân sướng khổ vào tâm. Vì thế nó diêu động mãi nảy sinh tâm cảm thọ phiền não. Mà ngày nay khi hồi tỉnh trở lại tầm cầu đạo giải thoát, mà rơi vào tà sư ngoại đạo là còn tiêu nữa, đi vào con đường ma quỷ đó các thiện hướng ơi. Vì thế Phật Quyên nói rằng ngoài mình ra không ai cứu mình được, ngoài mình ra Thượng Đế cũng không cứu mình được, không có Phật nào cứu mình được. Đó, mà vô xưng hô ông này ông kia đó là tà ma quỷ quá, nó dẻo gạt mình để nó chẩn đứng cho mình, nó lợi dụng mình bởi vì mình vô minh. Cái sự hữu biết nhận định sai lầm thì nó dấu gạt cả cuộc đời thôi. Cuộc quen này, mở cái tầm kiến thức giúp cho quý vị thiện hướng cứ tri ra mà xem. Do mình mê lầm mãi mãi, có thân tâm chướng ngại giờ ngày. Do mê rối loạn cuồng say đảo điên, vọng tưởng ôi thôi mịt mù. Nghiệp sanh tử mờ lu linh tánh, khi có thân nào tranh quang khiến. Sống trong danh lời tình thiền, tạo thêm nghiệp chướng tiền khiến hoài hoài. trong tứ khổ đã lại không ít gì, vô minh mù mịt bao đời. Tại sao không tỉnh mà nói không ta còn tạo nghiệp theo đời trần duyên? Ở khám ngục mu phiền mãi mãi nay tỉnh rồi, tìm lại chân linh nhưng mà cứ mãi vô minh, chạy theo tà đạo nguyện sinh kiếp người. Sao không dồn vô mà khơi huệ trí dứt mang lòng tanh quỷ gạt ta, cố thân sao mãi ràng bà ở trong cảm thọ thiết tha nào phiền. Nghiệp vợ chồng mà lương duyên buộc trói, còn tâm ta sống mà thôi chúng sanh, đó là nghiệp mãi nó hành. Bởi do chủ sự tam bành mà ra thêm lục dục, đó là quỷ tánh thiêm lòng mất hạnh con người. Ngày nay tìm đảo tô bồi trước tiên, xăm hối để nhồi nghiệp xưa, mượn trường trái lọc mà lừa quỷ phách, gắn tịnh tâm quét sạch mê hồn. Bởi vì nghiệp chướng dập dồn gây bao tội lỗi nó tồn ngày nay, phải giác ngộ nương thầy minh tri tự cứu mình, trừ quỷ ma tâm không còn mê mũi sai lầm, không còn nghiệp chướng âm thầm khổ đau. Quý vị thiện hướng có nghe rõ không? Quý vị thiện hướng, bởi vì cái nghiệp khổ của chúng sanh do nó có thân, ôi có thân không biết bao nhiêu cái khổ ở trong cái đại lao của thế gian này đó. Các thiện nhân ơi, xa người thương ta sẽ thấy rằng khổ nhói tim xe ruột hoàng hoại thôi. Ngược lại gần người ghét ta hết sức là rây rứt khổ sở, không biết chừng nào mà tránh khỏi. Hoặc là mọi sự ta muốn mà không thỏa mãn được theo cái sự muốn của ta, bởi thiếu thốn, bởi thèm thua, bởi ham muốn, vân vân, cũng khổ. Ngược lại ta cư dư ăn dư để, giàu có phú yên qua cũng là cái khổ, bởi vì biết bao nhiêu người đố kỵ mình, có thành kiến với mình, dị biệt với mình, thì biết bao nhiêu cái khổ. Hoặc là còn ngừa vấn đề trộm cướp nữa, khổ không thể tưởng tượng. Hoặc là mình sống ở trong cái môi trường sống nó hỗn độn, chung quanh ta không biết bao nhiêu cái sự khổ giữa tình con người với con người, hoặc là ảnh hưởng chuyện này chuyện nọ đem tới cho mình dồn dập hết sức là khổ. Lạnh quá cũng khổ, nóng nực quá cũng khổ, nó rét buốt bào tim, nhói tim, không bao giờ ngơi cái tâm ta được an ổn. Ngã này nó đưa cho ta đi đến cái tội lỗi, bởi vì ta sống dưới gió trần. Thì những cái lượng sóng gió trần này, cái lượng sóng gió trần qua con mắt thấy hình bóng, cái lượng sóng gió trần qua cái lỗ tai nghe, cái lượng sóng gió trần qua cái mũi ngửi, cái lượng sóng gió trần qua cái miệng hưởng vị, cái lượng sóng gió trần này qua cái thân, cái chân ngã là cái chân tâm đang bình lặng mà bị những cái luồng gió bão này mà nó thổi lên từ nước nó dựng lên sóng. Do đó cho nên không bao giờ ta yên ổn được đâu. Nếu mà tu không có chánh pháp, không có trần giáo, thì những cái lượng sóng gió trần này nó cứ dậy mãi mãi. Cái bản ngã của ta cứ trội dậy mãi mãi. Dù có làm thầy tổ giáo chủ, mặc dù có đọc kinh điển nhiều, đưa vào trí, cũng như các kho tàng kinh sử, thì lấy cái đó ra giảng thao thao bất tuyệt, thì đây chỉ dối những người không có cơ hội đọc kinh điển, hoặc là những người khờ khạo động căn mà thôi. Chính mình không có được đạo giải thoát mà đi ra làm thầy tổ thuyết giảng như thế này, đã tự mình giấu lên mà mình gạt người ta đó, thì đây mình tạo tác thêm tội lỗi nữa, thiện hướng ơi. Ngược lại, khi mà mình giác ngộ được rồi là mình kiếm chỗ lánh để mà tu, không có xa bà cái xác thân này mà chuốc lấy cái quả báo để luân hồi trong nghiệp sinh tử, thì phải nương theo chánh pháp trần giáo mà tạ tổ không khu tu cầu đạo giải thoát thôi. Thì cầu đạo giải thoát thì đương nhiên mình muốn phục hồi trở lại cái chân ngã, mình không còn sống cái giả ngã ảo quyền vọng tưởng của thế gian nữa, thì mình phải tùng theo quy luật giới hạnh tu. Đầu tiên có nghĩa là phải bế ngũ quan đại định, để chi không có cho cái lượng sống trần của con mắt thấy hình bóng cho nó vào tâm, không có để cái lượng sống trần của lại tai nghe mà nó đem vào chân tâm, không có để cái lượng sống của cái lỗ mũi mà nó đem vào chân tâm, không có để lượng sống nó về dị hướng dị mà nó qua cái miệng nó vào chân tâm, mà không có để cái sắc thân nó sướng khổ cái lượng sống này nó vào chân tâm, thì được như vậy đó. Cái chân ngã của ta nó phục hồi trở lại, thì những cái lượng sống sống từ trong nước mà ra, thì bây giờ dứt gió rồi, dứt gió trần rồi, thì những lượng sống này nó trả lại nguyên bổn của nó là nước. Thì chân ngã dưới sống trần có một mà thôi, hễ mà nó lặng gió trần rồi thì cái tâm ta trở lại viên dung, không có còn xáo trộn nữa. Đó là trở lại chân ngã. Mà trở lại chân ngã rồi thì ta quán chiếu rằng con mắt thấy cũng không thiệt, đó là gió trần con mắt thấy. Cái lỗ tai nghe, gió trần cái lỗ tai nghe cũng không thiệt. Cái mũi cắt các mùi thì cái gió trần lỗ mũi vô cũng không thiệt. Cái miệng này các vị gió trần này cũng không vô tâm ta nữa, bởi vì không thiệt. Sắc thân này sướng khổ không thiệt. Mà được như vậy là cái chân tâm của ta được yên lặng. Rồi lúc đó là được như vậy của rằng đại định. Nếu mà nói theo Phật Pháp là đại định tam muội, là cớ làm sao con mắt không trụ vào sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thì con mắt ta không trụ vào sắc là không dính vào những hình bóng bên ngoài. Thinh, cái lỗ tai ta không trụ vào âm thanh bên ngoài. Hương, cái lỗ mũi ta không có trụ vào các mùi ở bên ngoài. Xúc, cái sắc thân ta không trụ vào cái sướng khổ. Pháp, vạn hữu, thế gian đều và ảo, vì thế cho nên tâm ta được rỗng rang. Lúc đó ta vây vào cái chánh niệm thực tại là chánh định. Ta phá hết tất cả cái màn giả ảo mà ta nhận định sai lầm gọi rằng tà kiến. Thì lúc đó, ở trong cái tàng thức của ta, nó đã đầy kho trong đó rồi. Bởi vì nó đem những cái vật liệu từ cái thấy đem vô cái kho tiềm thức. Nó đem cái vật liệu từ cái nghe, nó đem vô cái kho tiềm thức. Nó đem từ cái vật liệu, các mùi hương lỗ mũi nó đem vô cái kho tàng thức. Cái miệng này các vị nó đem vào cái kho tàng thức. Cái sắc thân này sướng khổ đem kho tàng thức. Mà bây giờ ta hồi tâm trở lại nhờ cái chánh định đại định này, ta mới thấy điều giả ảo, thì đương nhiên ta phủi hết tất cả, không còn tiềm thức. Rồi cái hiện tại này nó giả ảo thì ta không có trụ vào những cái thấy, không trụ vào cái nghe, không trụ vào mùi, không trụ vào vị, không trụ sắc thân. Thì lúc đó tâm của ta được trang lặng, rồi ta không còn vọng thức, biết nó giả ảo, không còn vọng thức, thấy những cái gì giả ảo, chẳng hạn cái sự cảm giác cũng giả ảo, cái sắc thân này cảm giác sướng khổ cũng giả ảo. Đó. Rồi đừng có trụ vào cái ảo ảnh, bây giờ cái sự thấy ôm ngài là cái ảo ảnh, chẳng hạn người nam mà thấy người nữ, thì về cứ mơ tưởng mãi mãi đó là ảo ảnh. Thì biết cái ảo ảnh nào nó giả, không có thiệt, cũng nằm ở trong cái định luật thành trụ hoại diệt, từ trẻ xinh đẹp mà đến dần dần già 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 rồi nó hoại, thì cũng không có thiệt ra. Thì ta phá được cái nghiệp mê nhận sai lầm là cái ảo ảnh. Rồi ảo tưởng, những ảo tưởng ta không thiệt, vì thế ta dứt được cái vọng tưởng là cái vọng thức đó. Thì không còn ảo tưởng được cái gì tất cả, đó là theo tình đời. Còn vào tu đừng cầu tu giải thoát, đừng cái ảo tưởng mà làm thầy tổ giáo chủ đi thâu tín đầu các chùa chiền nhào nhiều lập hệ phái cho đông đảo đồ sộ, nó cũng nằm ở trong cái ảo tưởng. Rồi tất cả mọi sự mình tạo tác ra, mình thấy nghe vân vân, đó thuộc về ảo ảnh. Thì vạn hữu thế gian đều giả ảo, tất cả đó là ảo ảnh. Do nơi đó ta không còn ảo giác, ảo ảnh, ảo cảnh, ảo tưởng, ảo cảnh và ảo xúc. Ảo xúc cái chỗ nào, chẳng hạn ta mình ăn cái món gì đó, mình có cảm nhận ngon, nó cũng nằm ở trong cái ảo xúc là giả. Hai nam nữ hòa với nhau, thoải mái tinh thần sung sướng, nó cũng nằm ở trong cái ảo xúc, cũng giả ảo với nhau. Ta quần trở lại cái hư không, hư là trống, vô là không. Mà được như vậy rồi thì tâm ta đã tỏ ngộ được hư không là do trực ngộ, ta phá được cái màn vô minh. Bên ngoài không sống với nội tất cả dạng pháp, có nghĩa là dạng hữu giả ảo. Bên trong ta không còn tồn động tâm quá khứ, không còn tồn động tâm hiện tại, không còn vọng tưởng tâm vị lai, thì lúc đó ta kết quả được là vô tâm. Mà khi được vô tâm rồi, vô tâm có nghĩa là không còn cái tâm ma chúng sanh nữa. Song song, ta không còn cái tánh quỷ nữa. Bởi vì tất cả giả ảo, thì ta xét thấy rằng ta không còn oán hận. Đó là tánh không. Ta không còn ghen ghét ganh tị. Đó là tánh không. Ta không còn đố kỵ dị biệt. Đó là tánh không. Ta không có thành kiến cố chấp. Đó là tánh không. Ta không cống cao ngạo mạn. Đó là tánh không. Ta không còn sống ích kỷ. Đó là tánh không, vân vân. Mà ta xét thấy rằng ta thấy được tánh không, bởi vì đấu cảnh không có sanh tình. Mà không sanh tình thì không sanh oan nghiệp, không sanh oan nghiệp thì không có sanh nghiệp chướng nữa. Mà được như vậy đó, ta dứt cái nghiệp tứ khổ rồi đó các quý vị thiện hướng hành giả ơi. Không trồng, không còn ở trong cái sanh tử quả báo luân hồi, là bởi vì ta kết quả được vô tâm. Tất nhiên là tâm Phật sáng suốt, không còn mê lầm mà đuổi theo chụp dục sống với dạng hữu thế gian nữa. Ta thấy, ta còn cảm nhận được tánh không, mà tánh không tất nhiên là tánh Phật. Tánh Phật không còn cái thói chúng sanh mà giận hờn oán ghét ganh tị đố kỵ dị biệt gì gì tất cả. Mà ta cảm nhận được điều này bởi vì ta đối cảnh mà không có sanh tình. Đối cảnh sanh tình chỗ nào? Ta chửi, ta mắng mình, ta hại mình. Mình biết chứ không phải là không biết. Nhưng mà mình tánh Phật rồi, không có giận hờn, không có oán ghét người, không có thù hằn người và vân vân. Còn tất cả vạn hữu đưa đấy cho mình danh lợi quyền chức, mà mình xét thấy này mình không có ham nữa, mà được như vậy là mình không có còn tâm ma. Thì như vậy mình không có nằm ở trong cái nghiệp sanh lão bệnh tử nữa. Thì mình dứt được cái nghiệp chúng sanh rồi thì không sanh không diệt. không có cũng không không, thì lúc đó ta tự cảm nhận được ta là hư không. Mà nếu mà nó theo Phật đó là Như Lai, là hồn đó là Phật tánh đó. Quý vị thiện hướng ơi, mà tu được như vậy đó mới là tu. Mình phải thấy giải thoát ở thế gian, đi đến cái chỗ vô tâm tận tuyệt, không còn tâm ma. Đi đến cái chỗ tánh không tận tuyệt, thì không còn tánh quỷ. Vì thế, mình phải gia công, tu luyện, tu học, tạ thủ công phu tu cho trọn lành đức hạnh, phải dùng giới luật để kiềm tâm tánh mình, để mà mình tu. Và song song mình tu luyện sắc thân này để lọc huyết tâm, sắc tâm. Thì hồi nãy giờ Phục Nguyên thuyết đó là cái phương pháp để dứt sắc tâm, dứt phàm tâm đó. Là bởi vì cái thói chúng sanh sống ở trong cái nghiệp sắc tâm với cái phàm tâm này, có những cái tư tưởng xấu, hạ trí. Do nơi đó vô phúc mà gặp những người thầy tổ giáo chủ mình, nó không có xuất gia tu luyện, không có biết quy luật giới hạnh là gì, không có cái chánh pháp chơn giáo là gì, ngẫu hứng thôi. Được phong làm ông này bà kia thì những thành phần này nó còn ở trong cái hạ trí và nuôi những cái tư tưởng xấu. Rồi bao nhiêu người mà theo những thành phần giáo chủ thầy tổ này quá tin tưởng nó trở nên thần thánh quá, thì nó rêu rắc ra những cái tư tưởng xấu. Rồi những người môn đồ theo đó nó ảnh hưởng tư tưởng xấu bởi vì vô minh, nhận kiến sai, còn tà kiến, nhận định sai lệch, không có đúng ý nghĩa chân pháp chánh giáo. Bản thân cái người hướng dẫn đó là chịu thiệt thòi bởi còn vô minh mà thêm nghiệp chướng tội lỗi, là phần tư tưởng xấu thứ nhất. Rồi cái phần thứ hai là làm môn đồ đệ tử theo những cái thành phần này thì đương nhiên nó rêu rắc ra những cái tư tưởng xấu đó, là những người chung quanh chịu khổ. Rồi những người này nó lan tràn ra về mặt xã hội thì những người ngoài xã hội quá tin tưởng nó mà theo nữa thì xã hội này dẫy đầy cái ác xạ tư tưởng xấu, là bởi vì hạ trí. Làm sao mà phá cho được huyết tâm, sắc tâm, phàm tâm? Thêm vào đó, ta sống về mặt xã hội, hầu hết là cái xã hội rêu rắc không biết bao nhiêu cái ác xạ trường lực xấu. Bởi vì con người không có tu hành, sống với tiền tình danh lợi, sinh hoạt bằng tham sân si lục dục thất tình, đây là ác xạ trường lực xấu đó quý vị thiện hướng ơi. Tu mà tu ở trong những chỗ đông người, nhóm họp người đông thì ảnh hưởng các xạ trường lực này thì làm sao mà tâm nó an. Bây giờ mỗi người sinh hoạt bằng lục dục thất tình tham sân si, đành rằng ăn chay trường, nói rằng tu nhóm họp đông, nhưng mà không bao giờ tùng được quy luật giới hạnh bởi vì sinh hoạt bằng tham sân si. Do ra đó chỗ nào mà đông người, càng đông người là càng xáo trộn, bởi vì còn nhân ngã, còn sống nhị biên kiến phải trái. Phải thì vừa ý mình mà mình thích, còn trái thì không vừa ý mình không thích, thì cái thích là tâm ma, còn thích thì tâm ma, còn không thích thì tánh quỷ trỗi dậy. Do nơi đó cho nên bây giờ chùa chiền nào cũng hỗn độn là cái chỗ này. Bởi vì tu không có nương theo chánh pháp chân giáo mà tu, và không biết cái phương pháp mà thanh lọc cái thân. Thanh lọc cái thân là cái chỗ nào? Tu luyện, tu mỗi ngày mình phải luyện, luyện tâm và thân. Mình luyện cái tâm thì phải cai trừ hết tất cả cái sắc tâm, không có còn cái hạ trí, phải nuôi tư tưởng là thượng trí. Mà được như vậy rồi thì nó, đó là mình diệt cái sắc tâm phàm tâm đó. Mà muốn nuôi cái tư tưởng thượng trí này phải tùng theo giới hạnh mà tu. Còn ngược lại, không có về cái thượng trí này thì đương nhiên sinh hoạt bằng cái hạ trí phàm tâm mãi mãi. Cụ thể, chẳng hạn bây giờ người ta oán, người ta ghét mình, mà tâm mình còn, mình nương theo cái giới hạn tu, thì mình đối trị trở lại, mình lấy tình thương tha thứ người đó. Đó là cái thượng trí đó. Tâm mình còn động, mình chưa có dẹp được cái tâm chúng sanh. Mà dẹp được cái tâm chúng sanh thì không có ghét, không có thương. Mà bây giờ mình còn cái tánh chúng sanh, thể tính chúng sanh, thì mình phải đối trị nó. Ai oán ghét mình mà lấy cái tình thương tha thứ, thì từ từ mình luyện miết nó dần dần, đương nhiên nó xóa cái oán hận, không còn có thể tính sanh, nó trở về cái tinh thần cao thượng rồi. Mà đi đến cao độ rồi thì không có ghét thì không có nói thương, không có nhân thì không có ngã. Rồi thêm vào đó mình luyện cái sắc thân để lọc trừ tất cả những cái ác xả trường luật xấu, nó qua cái thể phách. Bởi vì cái thể phách nó bảo vệ sắc thân của mình, nó qua cái thể vía. Mà thể vía thì trên do cái thể trí bên ngoài thấy, nó thấy ngũ quan bên ngoài, nó thấy như hình bóng ngoài ngoài, nó vô cái thể trí. Cái thể trí nó qua cái thể vía, thì đương nhiên cái thể vía cảm nhận nó có, nó ở trong cái xúc động của nó rung chuyển, thì ở trong nó rung chuyển thường vô ghét đó, oán hận. Rồi lỗ tai nghe cảm nhận đi vô cái thể trí, rồi cái thể trí nó đưa qua cái thể vía. Rồi đương nhiên cái mặt đó, thức cái thức thứ bảy này, nó phân biệt tốt xấu, phân biệt phải trái. Rồi chính cái đó thói chúng sanh càng tăng mãi mãi. Rồi mũi được các mùi, nó đưa qua cái thể trí, mà cái thể trí này nó đem qua thể vía. Rồi cái thể vía nó mới phần qua cái mặt là thức thứ bảy, nó phân biệt ra. Qua cái miệng ngon dở, thì cái miệng này nó ngon dở, cái cảm quan này nó đưa vô cái thể trí, cái thể trí nó đưa vào thể vía. Rồi cái thể vía nó chủ sự tất cả là cái thức thứ bảy, là mặt là thức. Cái sắc thân này nè, có sướng khổ, nó đưa qua cái thể trí. Rồi cái thể trí nó đưa qua cái thể vía chủ sự là nó có cái cảm giác sướng khổ, vui buồn thương ghét. Rồi trong lúc đó cái mạt ra thức là thức thứ bảy nó chủ sự tất cả mọi sự việc và vân vân. Tu mà không biết thanh lọc cái sắc tâm để tiêu trừ phàm tâm, không biết cái thanh lọc cái sắc thân này mà để cho cái thể phách của mình nó trong, nó đưa qua cái thể vía của mình nó sáng, thì lúc đó cái thể trí của mình nó mới minh, thì mình mới trừ được cái mạt ra thức. Vì thấy trừ được cái mạt ra thức là thức thứ bảy này, diệt cho tận gốc cái nhị biên kiến, không con mắt thấy thì không còn trụ tốc sâu, cái lỗ tai nghe không có trụ vào phải trái hư nên chánh tà, cái mũi này nó không có còn thầm thối, cái miệng này không còn trụ ngon dở, cái thân này nó không còn trụ sướng khổ. Rồi được như vậy rồi đi đến cái chỗ vô tâm. Thì vô tâm là không còn tâm quá khứ, bởi vì nó có thiệt đâu mà đem ra cái kho này giữ để làm gì. Rồi khi hiện tại không còn phân vân cái gì tất cả, không còn trụ, không còn chấp tất cả, bởi vì nó giả ảo, thì đi đến cái chỗ cái thần thức này nó không có còn là chính nhiên là cái, thì lúc đó cái mạt na thức nó đã bay mất, sắc thân cũng không sức khổ. Mà ta phá được những cái uẩn này rồi thì ta không còn cái gì tất cả. Do đó không vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Vô nhãn là lúc đó con mắt ta thấy cũng không có thiệt là vô nhãn. Cái lỗ tai ta nghe cũng không thiệt là vô nhĩ. Cái mũi ta ngửi cũng không thiệt là vô tỷ. Cái miệng ta ngon dở cũng không thiệt là vô thiệt. Cái sắc thân này sướng khổ không không thiệt là vô thân. Cái ý ta tất cả không không thiệt, là bởi vì hạng pháp điều giả ảo, ta đi đến cái chỗ chết cái ý chúng sanh rồi, lúc đó ta hoàn trở lại hư không. Chứ nhờ hư không là nói theo cái thuật ngữ của Phật là trở lại là tâm Phật hoặc là tánh Phật đó. Quý vị thiện hướng hành giả có rõ không? Ông Thảo có rõ không Thảo? Nếu thiệt tu trừ tiêu nghiệp chướng, giờ hạnh tròn dung trường đạo tâm, không còn mê muội sai lầm, trừ tiêu u tối ngấm ngầm hải tan. Đó mới gọi tinh hoa diệu hồ, thôi chung sanh hiệp lộ tinh mà không mà còn đau khổ sang và không còn tư khổ thiết tha luân hồi, mượn giả thân tô bồi tu luyện, phải sám hối ngẩn hiện thanh lòng, diệt trừ tham vọng của ngóng, không còn mơ tưởng theo dòng thế gian. Đó mới gọi nhãn tàn là vậy, tự cứu mình tự thấy mò ra. Tại sao quả báo sang bà, tại sao sanh tử khổ đoạn trường. Ôi thế gian muôn phương ngàn ngách, bởi vô minh mà tách đường chân. Ngày nay tỉnh ngộ phục hoàng, mượn nương theo chánh pháp dập dồn hành thâm, phải thiền quán lỗi lầm sám hối, biết sai rồi mau cội hoàn khiên ăn năn trừ dứt não phiền, không còn cảm thọ trần duyên buộc ràng. Ôi một kiếp lang thang đau khổ, đại khám tù trong rõ chúng sanh vô minh, cứ mãi nó hành làm ta đau khổ tâm bành mà ra. Nay tỉnh rồi thiết tha tu luyện, quán thiền tâm chuyển biến thân giờ ngày, pháp luân thuần chuyển năng xoay trừ tiêu ấm mỗi đỏ đầy bao lâu, trừ thú tánh dập dồi đau khổ, dứt quyết tâm mới ngộ chân truyền. Chân truyền quy diệu thâm huyền, mở thâm quyền mắt gắn chuyên tu hành, chớ phiền não tam bành sanh mãi, dứt chúng sanh chướng ngại còn đâu. Người tu chớ có vọng cầu tu sao việc hẳn đâu bầu, chân linh và ấm dương tạo hình Phật thể là vô tâm, đã thể bao đời gắn mà khai truyền huệ khơi, không còn ám muội theo đời trầm mà luân. Thiện duyên hành giả có rõ không? Quý vị có gì nào có hỏi gì không? Ông Thảo có hỏi gì ông Thảo? Ông có hỏi gì nói nghe không rõ? Vì thế Người tu phải có phương pháp tu rõ rệt. Cuộc đời của chúng ta quá đau khổ rồi. Mất luân hồi quả báo, nằm ở trong cái nghiệp sanh lão bệnh tử. Ngày nay mình muốn dứt khổ, phải nương theo con đường tu, là mượn giả thân đó. Nhưng mà phải tu, phải có phương hướng rõ rệt. Thì muốn như vậy, mình phải cai trừ hai điều mà nó làm cho ta phải khổ. Một là không thụ động, hai là không tiêu cực. Không thụ động là gì? Không thụ động là ta tự cứu lấy ta. Ta tự tu luyện. Ta diệt cái thói chung sanh. Đó là tự lực. Không thụ động. Bởi vì phần nhiều là thụ động. Nương theo thần thánh hóa. Chẳng hạn như siêu linh. Bày ra đồng cốt khoa chấp bút. Khen mình là mình thích. Mà rốt cuộc đầu đó có chỉ dạy mình tu cái gì? Mình quá tin tưởng. Ở trên cứu mình. Thiên liên vô hình cứu mình. Đó là thụ động đó. Chẳng hạn như về hữu hình. Những người có một cái trình độ cao học rồi. Được đậu bằng kỹ sư. Kỹ sư cơ khí hoặc là kỹ sư điện tử. Vân vân. Mà cứ mỗi tháng lấy lương thôi. Không có phát triển được những cái gì nữa. Không có phát minh sáng tạo được cái gì nữa. Thì đó gọi là thụ động. Chỉ biết tới tháng lên lương thôi. Ngược lại những thành phần mà đại trí. Thì lúc nào ta không có thụ động. Moi cái óc ra. Nghiên cứu. Để phát huy tài hoa sáng tạo của mình. Có những cái gì giúp ích cho bản thân của ta, không có dồi mài, không có mờ lô vấn đề học, và giúp ích cho được xã hội nữa. Đó là phát minh sáng tạo. Còn ngược lại, thụ động có nghĩa là tới tháng ăn lương thôi. Còn tiêu cực là không có làm lợi ích gì cho ai hết tất cả. Chính bản thân cũng có lợi ích tất cả. Ngày nào cũng như ngày nấy. Đó, cái tiêu cực này hết sức là ta hại. Còn qua tu cũng thế. Tôi mà mình thụ động, mình không có tự lực lấy mình để trao dồi cái thân tâm mình cho nó kiện toàn trở lên chứ nhé. Phát minh sáng tạo là có nghĩa là mình mở trí huệ, tỏ một cái nguồn chân lý siêu việt minh triết, thì mình đem cái phát minh sáng tạo này ra, bởi vì kinh nghiệm bản thân của mình, ra giúp ích cho thế gian. Lúc đó mình tùy duyên quá độ chứ không bỏ ai tất cả. Không phải là mình tu giải thoát rồi mình chỉ độ những người tu giải thoát thôi. Mình giúp ích cho muôn loài vạn vật. Mà được vậy cho nên mình phải phát nguyện lớn. Phát nguyện lớn để tu giải thoát lấy mình. Mà trong đó mình cứu cha mẹ mình. Mình đền ơn cha mẹ mình khổ sở với mình. Tội lỗi cũng vì mình. Song song mình cứu cả cứu quyền thức tổ và giúp ích cho thế gian nữa. Đó là không có thụ động, không có tiêu cực đó. Thì vì được như vậy rồi thì mình đã có chân truyền chánh pháp rõ rệt mà mình tu luyện. Mà được thành tựu được cái việc tu của mình thì mình tránh được cái nghiệp quả báo luân hồi sanh tử. Không có còn cảm thọ ở trong cái sinh lão bệnh tử nữa, quý vị thiện hướng hành giả ơi. Trong thời kỳ mạt pháp này, tà sư ngoại đạo đã dẫy đầy rồi. Không thể tưởng tượng. Mà tội cho bao nhiêu người căn cơ thấp kém còn động căn. Mặc dầu cho học bằng này khoa cử cao, tầm kiến thức sâu rộng, mà nhận thức sai lầm thì nó cũng còn ở trong cái động căn đó. Vì thế thích siêu linh, thích trong chuyện không đâu. Tu ở trong phi tưởng, phi tưởng không. Phi tưởng là mình tưởng mình tu về hư không, cảnh cực lạc, cảnh này, cảnh kia. Vậy có ai nhận được cái cảnh cực lạc chưa? Ai có nhận định được cái cảnh hư không không đâu chứ? Mà chính mình tu mình tỏ ngộ cái hư không ở trong mình đó. Hư là trống, không là không. Mình không còn tâm chúng sanh nữa thì sẽ không còn tâm ma nữa, là hư không đó. Mình không còn cái thể tính chúng sanh, có nghĩa là đi đến cái chỗ tánh không đó, là hư không đó. Cụ thể, con mắt mình thấy người ta nghinh nghinh mình, oán mình mà mình không giận, đó là hư không. Cái lỗ tai mình nghe người ta chửi mắng, người ta thị phi mình mà mình không giận, không oán, đó là hư không. Miệng mình ăn mà không trụ vào ngon dở, đó là hư không. Cái mũi mình cắt mùi, mình biết mà không trụ dính tâm là hư không. Cái sắc thân này không còn nghĩ sướng khổ là hư không. Mình tỏ ngộ chân lý giải thoát rồi, mình ra mình giảng cho người ta nghe. Mình kể như không phải là mình giảng. Người nghe, nương theo đó mà ta tu tiến thân nên được tiến hóa vào giải thoát. Mà mình đừng trụ vào cái chỗ người như mình, đó là hư không. Và cái lời mình thuyết ra, coi không có gì, tất cả gọi là hư không. Thì hư không ở trong tầm tay mình, chứ không phải ngoài tầm tay của mình. Ngược lại mà mình không có việc cái thói chúng sanh của mình, mình còn tâm quá khứ, còn tâm hiện tại, tâm vị lai, là còn tâm. Ê như vậy, thì làm sao mà nó đi về cái hư vô? Rồi nói về cảnh cực lạc hay nhập niết bàn, đây nói để mà nói thôi, dễ dối gạt thế gian mà thôi. Không có cụ thể thiết thực, nó rơi vào cái chỗ mê tín dị đoan đó quý vị, thiện hướng thôi. Đã nói rằng tất cả vạn hữu đều giả ảo, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô là không. Cái thấy sắc là thấy cũng không có, thinh là lỗ tai nghe cũng không có, hương là cái lỗ mũi ngửi cũng không có thiệt, vị là cái miệng này ăn vô cũng không có thiệt, xúc là cái sắc thân này sướng khổ cũng không có thiệt, và cái ý của ta nó cũng không thiệt, bởi vì dạng pháp đều giả ảo tất cả. Thì ví như cái hư không, hư là trống, không là không, không có tất cả. Thì bởi vì người ta mê đi, do nó cái mê tín dị đoan ha, là sống bằng lục dục thất tình tham sân si tùy nghiệp mình mà tạo tác, ngày nay mới có sắc thân này thì chịu biết bao nhiêu nhiều quả báo. Thì mọi sự sinh hoạt do nó cái thức thứ bảy này, nó cứ phải trái hư nên tốt xấu vân vân. Bây giờ mình muốn giải thoát thì phải nương vào chánh pháp chân giáo mà mình tu để hoàn là cái nguyên bổn của mình là hư không. Mà hư không thì không sắc thinh hương vị xúc pháp, không có sống dục lục sắc tình, không có tham sân si. Tất cả vạn hữu thế gian cũng đều giả ảo hết, tất cả mắt thấy cũng giả, tai nghe cũng giả, mũi ngửi cũng giả, sắc thân cũng giả, miệng cái miệng cái nếm cũng giả, mà cái ý ta nghĩ tất cả mọi sự cũng giả, sự việc cũng giả, mà ta cảm thọ phiền não cũng giả, giả hết, tất cả đều giả. Như vậy mê lầm thì sai một đường lạc lối, mà không có tìm được chánh pháp để mà tu thi theo tà pháp siêu linh ha, hoặc là mà theo âm thanh sắc tướng, bởi vì tà sư ngoài đạo thì tiêu các quý vị thiện hướng ơi. Thì lời Phục Nguyên thuyết hồi nãy giờ đó, quý vị cứ cảm nhận, cái đừng có cho rằng lời Phục Nguyên thuyết là nó đúng, cứ quý vị cứ tỏ ngộ đi. À, mà Phục Nguyên này đã nói rằng không phải là thầy tổ giáo chủ, mà quý vị thiện hướng hành giả đó cũng không phải là đệ tử của Phục Nguyên, bởi vì hư không không có cái gì tất cả. Mà cảm nhận cái thế gian này có mặt Phục Nguyên chịu đựng biết bao nhiêu sự đau khổ vậy rồi, nằm ở trong cái đại lao của xã hội là người này. Mà bây giờ thoát ra đại lao này, là muốn thoát đại lao này chỉ có vô tâm mới thoát ra được. Còn không vô tâm là cũng còn vẫn ở trong đại lao. Trong đại lao chịu nhiều đau khổ, do vô minh đỏ chỗ hồng trần, bởi vì vướng nghiệp sát thân, tâm kia cứ mãi loạn thần, đau điên rồi cảm thọ phiền, đau khổ vì mỏi mê khó ngộ chân truyền. Ngầu tu lại nói tham thiền, nhưng tâm không định trần duyên vẫn còn, làm cho ta mỏi mòn linh thể, nghiệp vô minh nào dễ phát huy, bởi vì ma nghiệp nó trì, lại thêm quy tánh dẫn đi đường ta. Ôi nói khổ khổ à, không ít gốc vô minh mù mịt linh hồn, thế nên đau khổ dập dồn, tâm kia cứ mãi lộn ngôn rối nuôi, do tà kiến làm mà mọi sự, bởi tánh ma làm giữ mỗi ngày, làm ta rối loạn cuồng say, làm sao thấy đạo hiệp thầy chơn như. Quý vị thiện hướng có rõ không? Quý vị thiện hướng hôm nay Phục Nguyên dùng cái pháp tứ khổ này để khai thị cho quý vị rõ đó, nguyên do nào mà có trong cái tứ khổ sinh lão bệnh tử, mà do nơi đâu mà ta vô minh, mà do nơi đâu ta luân hồi quả báo đau khổ. Thì Phục Nguyên giảng hồi nãy giờ đó, xin quý vị hành giả cố gắng chiêm nghiệm để mà tri ra xác thân ta không có thiệt đâu, đừng có dung túng nó để làm gì, nhưng phải mượn nó để mà tu, mà tu phải chín chắn tu, mà muốn tu giải thoát thì ta phải ly tục đi. Có ly tục rồi tạ thủ không phu tu mới thoát tục. Ngược lại không có ly tục thì không có thoát tục được. Mà hơn nữa cũng phải nương theo chánh pháp trần giáo mà tu. Thì được như vậy, mình nhờ quy luật giới hạnh nó mới kìm cái tâm của mình được. Mà không có nương theo quy luật giới hạnh thì không có kiềm tâm được đâu. Mà nhờ như vậy đó, ta mới cai trừ được tâm ma tánh quỷ. Thì ta không có còn tướng quá khứ, ta không tướng hiện tại, không còn tướng vị lai. Còn nếu mà nói tu mà rơi vào những hình thức của hệ phái tôn giáo thì luân hồi quả báo mãi mãi mà thôi đó quý vị thiện hướng ơi. Bây giờ thờ này nó mọc lên không biết bao nhiêu là thầy tổ giáo chủ, không biết bao nhiêu hệ phái, mà bất luận một hệ phái nào nó cũng đi ra, nó giảng, nó rao, nó thu hút người muốn đi theo về nó cho đông. Bành trướng nhiều hệ phái nào cũng muốn theo nó về cho đông, đó là còn vòng. Còn ngược lại cái phương hướng chánh pháp chân giáo tu giải thoát thì nó không có gì, tất cả không rõ rệt, bởi vì còn vô minh nương theo kinh sử. Làm sao mà có mật diệu chân pháp quay về tâm tu, không có rõ rệt. Cho nên Phục Nguyên này thuyết thờ pháp hôm nay cũng kể như gần cuối năm rồi, thì giúp cho quý vị hành giả cứ tự xét đi rồi cứu mình. Tất cả đều giải không hết, cứ đừng có Phục Nguyên ở thế đó. Mà đừng có quá tin tưởng theo những người thầy tổ không đâu. Mà Phục Nguyên nói này không có mâu thuẫn. Mà quý vị thiện hướng hành giả tin tưởng Phục Nguyên là người thầy. Nhưng mà Phục Nguyên này phủ nhận điều này luôn. Mà đây là kinh nghiệm bản thân của Phục Nguyên tu. Ngày nay cảm nhận được là không có sanh không diệt. Bởi vì người ta chửi ta mắng mình nghe biết hay không. Mà không có sanh quán hận thì làm gì mà quán hận có đâu mà diệt, đó không sanh không diệt. Vạn hữu đều và ảo hết, không có mê tâm nó thì đâu có sanh đâu có diệt, đâu có lầm lẫn những chuyện thế gian này mà còn sanh còn diệt, là bởi vì vạn hữu thế gian này là điều giả ảo, mà nếu nó theo Phật là vạn pháp thế gian, nó không có cái gì thật hết, tất cả mãi mãi không có. Đức Phật Thích Ca là một đấng tuyệt vời, hoặc là Chúa Giêsu cũng một đấng tuyệt vời. Cụ thể cái cuối cùng cuộc đời của Đức Phật, một vị đệ tử chót đến cầu đạo, mà trước như cầu đạo là nói những điều này. Bạch Đức Thế Tôn, con nghe người ta đồn Đức Thế Tôn là tà sư ngoại đạo. Như vậy, Đức Thế Tôn xét thế ra sao? Đức Phật Thích Ca trả lời ở trong cái đức hạnh khiêm tốn và hết sức là chân thật. Đúng là một hàng chánh giác, không còn trụ chấp chuyện thế gian nhân ngã nữa. Thì Đức Phật mới trả lời rằng, thì ông muốn biết ta chân hay giả, thì ông xem trở lại cuộc hành trình của ta, thì ông tự biết. Ông nọ đáng phục, tỏ ngộ liền, là không còn nhân ngã. Rồi thêm một câu hỏi thứ hai nữa, bạch Đức Thế Tôn, 49 năm Đức Thế Tôn hành đạo độ được bao nhiêu đệ tử? Trong lúc ấy, Đức Phật Thích Ca không có trả lời độ nhiều đối. Vỏn vẹn có mấy câu. Này ông kia, trong 49 năm, Như Lai không có nói một lời. Thì Phục Quyền lập lại cho quý vị thượng hướng nghe đó. Có nghĩa là không có cái gì hết tất cả. Quý vị thiện hướng hành giả có rõ không? Không có rõ cái gì tất cả. Đừng có trụ chấp làm chi mà thêm cái nghiệp chướng. Đó. Rồi trong thời kỳ này nè, tà sư ngoại đạo dãy đầy, bởi vì con người quá mê vấn đề thần thông. Siêu linh nó cũng nằm ở trong thần thông, mà thần thông thuộc về tà đạo. Thì trong lúc đó Đức Phật Thích Ca đi hành đạo, một người là cũng như một đạo sĩ, trận Đức Phật Thích Ca, hỏi Đức Phật Thích Ca nhiều chuyện lắm, mà hỏi ở trong cái bài Bát Đạo Pháp. Đức Phật Thích Ca vẫn làm thinh. Cái cuối cùng, ông nọ mới hỏi mạnh, này ông Đạo Cồ Đàm, ông đã nói, người ta đã nói ông là Phật, ông đã nói ông là Như Lai. Mà tại sao những lời tôi hỏi ông mà ông không trả lời? Đức Phật Thích Ca mới nói rằng, này ông, trước khi Như Lai này trả lời ông, thì Như Lai hỏi ông, vậy chứ, ông có một món đồ quý, ông đem đi tặng người ta, mà người ta không nhận, vậy chứ món đồ quý đó đi về đâu? Ông kia ông trả lời rằng, thì người ta không nhận thì món đồ quý đó trở về sổ chủ. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói rằng, à, ông nói rằng món đồ quý ông đem tặng Như Lai mà Như Lai không nhận thì trở về ông, chứ không có gì ông phải thắc mắc. Thì lúc đó, đạo sĩ này là nó thuộc về thiên ma, nó thần, nó có ngũ thần. Nó mới nói, cho ông giỏi ha, để ông coi, cho nó biến mất. Nếu biến mất rồi một lát đằng kia đi lợi, thì cái ông đạo sĩ đó, ổng binh bừng bát y hệt như Đức Phật Thích Ca. Sau lưng ổng có năm anh em Kiều Trường Như đi vào sau lưng, thì cũng y như bên này Đức Phật Thích Ca. Rồi cái ông đạo sĩ đó, thiên ma đó mới hỏi này, này ông Đạo Cầu Đàm, thấy ta làm y như ông coi được không? Trong lúc ấy, Đức Phật Thích Ca mới nói rằng với mấy người đệ tử con là năm anh em Kiều Trường Như, đó mấy ông thấy chưa, thôi tiêu rồi. Đến thời kỳ mạt pháp tới đây thì đệ tử của ta rơi vào con đường thiên ma hết. Bởi vì thích thần thông, tu hành mà không có tích cực, ở trong thụ động tiêu cực là bị nó hết. Quý vị thiện hướng hành giả có nghe rõ chưa? Thời kỳ này nè, những thành phần nào mà thích siêu linh, thích thần thông, thích bói khoa đồng cốt đầu là của thiên ma hết đó quý vị ơi, hiểu chưa? Đó là bị nó tráo đó. Nguyên là đã hiểu rằng như thế này, Phục Nguyên này không có muốn độ những thành phần nào thích siêu linh đồng cốt chấp bút, tai hại không thể tưởng tượng. Có thể nó mượn những thành phần này nó phá trở lại cái việc hành đạo của Phục Nguyên đó. Còn ngược lại mà người tu hành phải hồi tâm trở lại nương theo chánh pháp chân giáo rồi là tu, mà mình theo tà sư ngoại đạo đã qua, khỏi trí huệ rửa sạch hết tất cả những cái tồn động hư hỏng của tà sư ngoại đạo này đi thì mới thọ chánh pháp được. Đó thì được như vậy mới tránh được cái luật nhân quả, quả báo luân hồi, không còn cái nghiệp sinh lão bệnh tử. thờ mạc pháp giấy đầy tà đạo, trụ hình thức dạy bảo con người, siêu linh đầy dạy ôi thôi với người sai đạo ràng lời mỹ ngôn. Nó lợi dưỡng ôm tồn giả sát, rồi hồn mê đi gạt người đời. Thần thông biên quá ra nga lời lý này, luận nữa ra nga lời dối ngôn. Còn thiện tánh không tồn thực thể, do vô minh bày kế sanh nhai, làm cho nhân loại u huề, làm cho ô tôi lạc loài chúng sanh. Còn chánh giác đành rành nói quán dòm nói mình, tâm sáng tâm trí nằm ngồi đi đứng quy nương theo chánh pháp để lý tình đời. Nghe chân giáo nhận lời thọ cảm, rồi thiện quán tường hạng hướng nên công phu công quả xây nền công trình, tinh tấn phải quên chuyện đời. Trừ thập ác ngộ lời chánh giáo, không vô minh cải tạo lỗi xưa, ăn năn sám hối lọc mà lừa, không còn ô nhiễm mối giữa tu hành. Vô sắc tướng tam bành hủy sạch, không âm thanh cốt cách tu trì, nằm ngồi đi đứng nguy quần lai Phật bổn mới lấy tình đời. Quý vị có rõ không quý vị? Thôi, Phục Nguyên này có bao nhiêu lời hôm nay để khai thị cho quý vị thiện hướng nam nữ nào đó. Rồi từ đây tới Tết Phục Nguyên này còn thuyết nhiều chương trình nữa. Thôi, Phục Nguyên chào quý vị hành giả thiện hướng nha. Rồi, cứ đọc đi.